Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 35 Tinh thần phục vụ trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Như chúng ta đã học với nhau, con dân Chúa đã nhận được ơn cứu chuộc quá lớn lao từ sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự để chúng ta được tha tội, thì không thể nào không biết ơn Chúa và vui mừng sống phục vụ. Chẳng những vậy còn phải giữ kỷ luật bền lòng trong sự phục vụ suốt cuộc đời. Chúng ta cũng đã nhắc nhau tinh thần phục vụ anh em mình chính là phục vụ Chúa. Tuy nhiên khi phục vụ thì cám dỗ thường đến với chúng ta. Đó là muốn được nhận hưởng đặc ân nào đó giống như thường thấy ngoài đời. Ngày trước, các sứ đồ của Chúa cũng đã có tinh thần như vậy. Các sách phúc âm đã ký thuật câu chuyện xảy ra như sau. Bấy giờ Gia-cơ và Giăng, hai con trai Cê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Thưa rằng: Được. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu, nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận Gia-cơ và Giăng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mác chương 10 câu 35 đến câu 45. Qua câu chuyện này, chúng ta sẽ học với nhau về tinh thần phục vụ đúng đắn Chúa dạy. Thứ nhất, tinh thần phục vụ theo thế gian. Sau khi Chúa Giê-xu báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài, liền có hai sứ đồ Gia-cơ và Giăng cùng mẹ của hai ông đến quỳ trước Chúa để xin một điều. Xin cho hai anh em Gia-cơ và Giăng được ngồi hai bên Chúa trong nước Ngài. Trong câu 35 đến câu 37. Có thể nói, đó là hai chức vụ mà người ta thường gọi là tả hữu tướng quân. Hai chức vụ cao nhất chỉ sau vua mà thôi. Hai sứ đồ này và mẹ của họ vẫn nghĩ Chúa sẽ làm cuộc cách mạng lật đổ ách nô lệ của La Mã và Ngài sẽ làm hoàng đế trên đất này. Vì vậy, họ đã nhanh tay xin Chúa ban cho họ hai chức ngồi hai bên Chúa khi Ngài được lên ngôi vinh hiển. Họ không hiểu con đường vinh hiển của Chúa là con đường ngang qua cây thập tự và vương quốc của Chúa không phải ở trần gian này. Hai anh em Gia-cơ và Giăng mong được địa vị cao nhưng lại không hiểu điều mình xin. Chúa Giê-xu cho biết vị trí đó là do cha chuẩn bị, còn hai ông sẽ phải uống chén Ngài. Trong câu 38 đến câu 40. Các môn đồ khác nghe vậy thì rất giận hai anh em Gia-cơ và Giăng. Theo câu 41, vì hai ông đã nhanh tay muốn chiếm phần tốt nhất, trong lúc chính họ cũng muốn nhưng chưa kịp nói. Sự bất bình của các sứ đồ cho thấy, muốn được địa vị cao khi Chúa vinh hiển không phải chỉ có hai sứ đồ Gia Cơ và Giang thôi, nhưng là tinh thần của tất cả các sứ đồ lúc ấy. Thật ra trước đó, trên đường đi đến thành Capernaum, các môn đồ đã cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Và Chúa cũng đã dạy 12 sứ đồ rằng, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Theo Phúc Âm Mát chương 9 câu 33 đến câu 35. Thế nhưng, tinh thần phục vụ theo quan niệm của thế gian vẫn còn ăn sâu trong đầu các sứ đồ. Giờ đây, họ lại tiếp tục thể hiện ra ngoài thêm một lần nữa. Chúa Giê-xu đã dùng cơ hội này để dạy cho các môn đồ bài học về tinh thần phục vụ. Ngài nêu hình ảnh lãnh đạo ngoài xã hội thường thấy là bắt dân phải phục mình và lấy quyền thế trị dân. Trong câu 42, đây là hình ảnh của người phục vụ bằng quyền lực, chủ trương thống trị người khác và đè đầu cưỡi cổ mọi người. Làm người phục vụ, tự xưng mình là đầy tớ, nhưng tinh thần phục vụ thì chỉ muốn ăn trên ngồi trước, bắt người khác phải phục vụ mình. Chúa Giê-xu nói rằng đó là cách phục vụ của dân ngoại. Thứ hai, tinh thần phục vụ Chúa dạy. Chúa Giê-xu muốn các môn đồ và con dân Chúa ngày nay không phục vụ theo tinh thần của thế gian, nhưng trái lại, trong tinh thần của một người đầy tớ phục vụ. Nguyên tắc phục vụ Chúa dạy nghe có vẻ bất hợp lý, song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Theo câu 43 đến câu 44. Trước hết, Chúa dạy tinh thần phục vụ trong vương quốc Đức Chúa Trời phải ngược lại với thế gian. Ngoài đời người ta tranh giành quyền lực, có thể dùng nhiều thủ đoạn để có chức có quyền. Sau đó họ chèn ép người khác để trục lợi. Nhưng trong Chúa thì trái lại, nghĩa là phải có quan niệm phục vụ ngược với ngoài đời. Rồi Chúa Giê-xu nói tiếp, ai muốn làm lãnh đạo dưới vòng anh em, ai muốn ngồi bên trái, bên phải Chúa khi Ngài vinh hiển, thì phải làm đầy tớ. Mà không phải chỉ làm đầy tớ Chúa, nhưng làm đầy tớ mọi người, làm nô lệ cho tất cả mọi người. Làm đầy tớ, làm tôi mọi cho mọi người, đó là tinh thần phục vụ Chúa dạy. Chức vụ trong Chúa là để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ và thể hiện uy quyền. Vì đã là đầy tớ thì không có quyền đòi hỏi, mà chỉ có một quyền duy nhất là phục vụ và phục vụ. Ngoài đời hơn thua nhau bằng chức vụ, nhưng trong vương quốc của Đức Chúa Trời, người hạ mình phục vụ là người được Chúa tôn cao. Chúa Giê-xu đã khẳng định chân lý này trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 26. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Và chúng ta cũng đã học với nhau, người hầu việc Chúa chính là người phục vụ anh em mình. Đó chính là tinh thần phục vụ Chúa dạy. Thứ ba, gương phục vụ của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu dạy các môn đồ về nguyên tắc phục vụ trong nước trời, thì chính Ngài cũng đã nêu gương trước. Chúa cũng đã làm gương theo nguyên tắc này. Vì rõ ràng Chúa đến thế gian không phải để được con người phục vụ, nhưng Ngài đã sống một cuộc đời hy sinh và phục vụ mọi người như lời Chúa phán. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Trong câu 45, trong bài học khiêm nhường phục vụ, chúng ta đã học với nhau về tinh thần hầu việc Chúa chính là tinh thần phục vụ giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sẵn sàng hành động, khiêm nhường hạ mình, hết lòng hầu việc và chấp nhận hy sinh. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Cứu Thế đã có. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời cao cả quyền năng, nhưng Ngài đã từ bỏ địa vị của mình để xuống trần làm người. Ngài lấy hình tôi tớ mà trở nên loài người để phục vụ và hy sinh làm giá chuộc mọi người. Còn Đức Chúa Trời từ bỏ địa vị vốn có của Ngài để sống đời phục vụ. Chúng ta xưng mình là tôi tớ Ngài, há chúng ta lại không sống với tinh thần phục vụ hay sao? Trong những năm thi hành chức vụ trên đất, mặc dù Chúa Giê-xu là một nhà lãnh đạo đầy quyền năng, có nhiều người đi theo, nhưng Ngài luôn nêu gương phục vụ. Chúa sẵn sàng hạ mình đến với người nghèo để giúp đỡ người phong cùi, người bị xã hội ruồng bỏ, giúp đỡ người có tội và người có nhu cầu. Chúa dạy dỗ các môn đồ tinh thần phục vụ và Ngài sẵn sàng làm công việc của người đầy tớ để rửa chân cho họ. Rồi Chúa dạy môn đồ rằng Ngài là Thầy, là Chúa mà đi rửa chân cho các môn đồ, thì các môn đồ cũng phải rửa chân phục vụ cho nhau. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1 đến câu 20. Chính vì thế, sứ đồ Phao-lô đã ca ngợi tấm gương khiêm nhường phục vụ trong tinh thần tôi tớ của Chúa trong thư Philip chương 2 câu 7. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Thứ tư, phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Sứ đồ Phao-lô có thể nói ông là một đại sứ đồ của Chúa, đặc biệt trong công tác truyền giáo cho dân ngoại và thành lập biết bao hội thánh, nhưng ông cũng xưng mình là tôi tớ của anh em. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 5. Khi một nhóm người trong hội thánh Cô-rinh-tô tôn ông lên làm thủ lãnh của họ để chống lại với các nhóm của Phi-e-rơ, của Apollo, nhưng Phao-lô đã hạ mình khẳng định tất cả ông và mọi người chẳng qua chỉ là tôi tớ phục vụ Chúa và phục vụ anh em mà thôi. Ông nói, thế thì Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 5. Đó chính là nguyên tắc sống đời phục vụ mà mỗi cơ đốc nhân cần phải học và thực hành. Phục vụ trong tinh thần một đầy tớ đúng nghĩa, chứ không phải chỉ trên danh nghĩa. Nguyên tắc lãnh đạo chân thật và thuần khiết được tìm thấy trong tinh thần phục vụ người khác. Điều này có nghĩa là người phục vụ thực hiện mọi việc với tất cả lòng nhiệt huyết và sẵn sàng hy sinh về người khác, chứ không đòi hỏi người khác phải hầu hạ mình. Những đầy tớ giả hình như những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo ngày trước chỉ phục vụ khi nhận được tiếng tăm, có nhiều người biết đến và khen ngợi, hoặc phục vụ khi nhận được quyền lợi. Chúng ta đừng nên phục vụ với tinh thần giả hình như vậy. Phải noi gương Chúa chúng ta phục vụ trong tinh thần khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Theo thư Philip chương 2 câu 3. Phần thưởng của người phục vụ trong tinh thần tôi tớ không phải từ con người hoặc thế gian, nhưng là phần thưởng trên trời. Phước hạnh lớn nhất của người giữ kỷ luật phục vụ trong tinh thần tôi tớ là được giống Chúa càng hơn. Đó phải là khát khao của mỗi chúng ta.
Khi Chúa sai đi, con quyết vâng lời. Theo Chúa suốt đời, làm tôi nhỏ bé, ra đi giao báo cho người tin vui. Thiên Chúa muôn đời cứu ai lầm than, dìu ai lạc lối. Năng sức của con xin hiến cho Ngài, dâng Chúa tâm hồn thành kính đơn sơ. Dù đời thử thách cuốn lôi, dù chịu nhiều nỗi đắng cay, sắc son trong lòng yêu Chúa thủy chung. Chúa kinh yêu ôi, Chúa kinh yêu ôi, xin Cha ban quyền năng cho con. Con sẽ ra đi khắp bốn phương trời, gieo giống tin lành tỏa ngát hương thơm cho nhân gian biết Giê-xu. Vào đời Ngài gánh đơn đau để cho con người vui hướng tình yêu. Chúa kinh yêu ôi, đời con tận hiến.